đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc và gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho bé gái 9 tuổi ở Đồng Tháp bị u nang buồng trứng hoại tử. Trước đó, bé đau bụng từng cơn liên tục, dùng hạ dị suốt 5 ngày, được đưa đến bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ cấp cứu. Qua thăm khám và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị u nang buồng trứng trái xoắn. Sau hồi chẩn viện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu cắt bỏ khối u. Quá trình mổ, các phẫu thuật viên ghi nhận khối u bị xoắn 3 vòng khiến buồng trứng và tai vòi tím đen hoại tử. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ tai vòi và u nang buồng trứng bên trái. May mắn buồng trứng bên phải vẫn bình thường, sẽ giúp bé có cơ hội làm mẹ đến khi trưởng thành. Theo thạc sĩ bác sĩ Trịnh Hoài Ngọc, phó trưởng khoa phụ, u nang buồng trứng là một khối phát triển bất thường bên trong buồng trứng, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng cũng có thể gặp ở trẻ em gái thường lành tính. Tuy nhiên, u nang buồng trứng xoắn là biến chứng nguy hiểm, tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên khó phát hiện. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm khi có biểu hiện bất thường như là đau bụng dữ dội liên tục, đau co thắt vùng bụng dưới, có thể kèm theo sốt và nôn, choáng vì đau bụng to bất thường, sợ thấy có một khối u ở vùng bụng kèm đau thì cần đưa ngay trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời.
Mắc bệnh đái tháo đường, suy thượng thận, tăng huyết áp cùng với việc mất ngủ thường xuyên, cụ bà 81 tuổi ở thành phố Cần Thơ dùng thuốc an thần quá liều rơi vào hôn mê và được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long. Sau khi thăm khám, ekip bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp quá liều thuốc an thần mức độ nặng, nguy cơ tuột lưỡi, suy hô hấp, tử vong cao. Sau khi hội chẩn, người bệnh được tiến hành đặt ống thở máy bảo vệ đường thở. Qua 2 ngày điều trị tích cực, hiện bà cụ tỉnh táo và được rút ống nội khí quản, chuyển nội trú theo dõi. Thuốc an thần gây ngủ là nhóm thuốc làm chậm hoạt động của bộ não, tạo ra cảm giác thư giãn, nên thường được dùng để điều trị lo âu và rối loạn giấc ngủ. Đây là nhóm thuốc dễ bị lạm dụng và phải được kê đơn bởi bác sĩ. Việc sử dụng thuốc giúp an thần với liều lượng cao không phù hợp với khả năng chịu đựng của cơ thể, còn khiến cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, khiến người dùng thuốc bị tác dụng phụ ngoại tháp và rối loạn vận động cao. Vì thế, mọi người cần được tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Quý vị thân mến! Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi xuất phát từ trong khoang miệng. Bệnh hôi miệng không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng gây bất tiện trong cuộc sống của người bệnh, khiến họ mất tự tin trong giao tiếp.
Hôi miệng hay hơi thở có mùi hôi là bệnh lý phổ biến, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Người bị hôi miệng do biết hơi thở qua miệng của mình nặng mùi thường rất mặc cảm khi nói chuyện với những người xung quanh. Theo bác sĩ Thái Quy Thành, khoa răng hàm mặt, bệnh viện mắt răng hàm mặt Cần Thơ, có hai nguyên nhân chính gây ra hôi miệng bao gồm: nguyên nhân xuất phát từ khoang miệng và nguyên nhân bệnh lý toàn cơ thể. Trong đó, mùi hôi miệng có thể xếp hạng chỉ sau bệnh sâu răng và nha chu, buộc bệnh nhân phải đi đến bác sĩ khám tại khoa răng hàm mặt.
Thì hôi miệng cũng là một trong những nguyên nhân thường gặp để bệnh nhân đến khám bác sĩ răng hàm mặt. Thì các nguyên nhân thường gây ra hôi miệng đó là do vi khuẩn, do thói quen sinh hoạt hay là do bệnh lý vùng miệng. Thì về cái do vi khuẩn thì hợp chất sunfua dễ bay hơi do các vi khuẩn kỵ khí nó ở vùng miệng, do đó nó tạo thành các vùng nha chu bề mặt lưỡi và nó làm cho bị hôi miệng. Ngoài ra các thói quen sinh hoạt giống như là ăn uống nhiều chất kích thích như rượu, thuốc lá và các thực phẩm có lượng protein cao hay là hoặc đường, hoặc là mình ăn nhiều thức ăn hành tỏi. Và đặc biệt là trong cái hơi thở mình vào buổi sáng á, thì sau khi buổi tối là thời gian ngủ ít hay gây khô miệng. Cái đó ban ngày thì mình dễ bị hôi miệng nha. Thì về bệnh lý miệng thì có bệnh lý về nha chu hay là viêm nú. Ngoài ra các bệnh về lở lét do hay giảm nước bọt do tuổi tác, hoặc là bị khô miệng do sử dụng thuốc hóa trị hay là các thuốc điều trị khác, hoặc là bệnh nhân có thể là không có vệ sinh răng miệng kỹ, nó làm cho cái thức ăn hay là những cái mợn nó đóng ở trên thành lưng lưỡi thì nó tạo nên cái vi khuẩn kỵ khí nhiều, nó gây hôi miệng. Thì ngoài ra cũng có một số nguyên nhân khác giống như là mình sử dụng các thuốc điều trị về tâm thần hay là các bệnh lý toàn thân, hay bệnh lý về dạ dày ruột hoặc là tiểu đường, về gan thận. Đặc biệt có một một cái nguyên nhân gây hôi miệng mà trong đó có gọi là gọi chứng cá ương. Đây là một cái bệnh hiếm gặp, là đây là bệnh do di truyền.
Hôi miệng thực tế không phải là bệnh lý quá nghiêm trọng. Các vấn đề liên quan nếu được khắc phục đúng cách có thể nhanh chóng làm chứng hôi miệng thuyên giảm. Trong đó, phương pháp điều trị hôi miệng hiệu quả nhất là cải thiện, thay đổi thói quen chăm sóc răng miệng, loại trừ các nguyên nhân từ khoang miệng. Trong trường hợp của bạn, nếu đã áp dụng các phương pháp chăm sóc răng miệng nhưng vẫn không cải thiện, bạn cần trực tiếp đến khám tại các chuyên khoa tai mũi họng hay nội khoa để tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
Làm sao mình biết mình bị hôi miệng? Đó là thứ nhất là mình có thể mình nhờ người bên cạnh để người ta xác định giùm. Cái thứ hai là mình có thể mình sử dụng một cái que khô mà mình ngậm trong miệng khoảng 4 tới 5 phút, rồi sau đó mình để khô ra ngoài 4-5 phút. Thì mình ngửi trên cái que đó thì mình có thể xác định được là mình có bị hôi miệng hay không. Thì khi mà mình bị hôi miệng thì mình điều trị thì thứ nhất là mình phải vệ sinh răng miệng cho nó sạch. Mình phải cạo những cái mẩn bám ở trên lưng lưỡi hay là những cái vôi răng kia ở vùng răng của mình. Ngoài ra thì mình phải điều trị những cái bệnh toàn thân gây hôi miệng. Khi mà mình bị nha chu thì mình phải điều trị cái nguyên nhân nha chu. Thì mình điều trị như thế nào thì khoảng 6 tháng mình nên đi cạo vôi răng một lần, sử dụng những cái bằng chải lông mềm, và bên cạnh đó mình sử dụng cái chỉ nha khoa để lấy những thức ăn này kia còn dính ở trong những cái kẽ răng, thì nó làm giảm cái lượng thức ăn hay là những cái vi khuẩn này trong miệng.
Chứng hôi miệng kéo dài gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. Do đó, bác sĩ Thái Quy Thành khuyến cáo người bệnh nên chủ động khám chữa càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, để ngừa bệnh tái phát, người bệnh cũng cần lưu ý và hạn chế dùng các thực phẩm sau.
Thì về thực phẩm thì mình nên tránh những cái thức ăn, thức uống có nhiều chất kích thích giống như là rượu hay là cà phê. Thì những cái loại thức uống này nó làm cái tăng cái axit dạ dày, do đó là cũng gây hôi miệng, và ngoài ra thì nó làm khô cái niêm mạc mà khô cái vùng miệng mình thì nó cũng gây hôi miệng. Tiếp theo là những cái thức ăn nặng mùi giống như tỏi hay là hành tây.
Hầu hết nguyên nhân gây hôi miệng là do vệ sinh răng miệng kém. Vì thế, mọi người cần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng thật tốt để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh.
Quý thính giả thân mến, hôi miệng tưởng chừng như đơn giản nhưng chúng lại là bệnh lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới công việc của người bệnh. Để cải thiện tình trạng hơi thở có mùi, các bác sĩ dinh dưỡng cũng khuyến cáo chúng ta nên bổ sung những thực phẩm sau đây vào chế độ ăn hàng ngày khi bị hôi miệng.
Đầu tiên là sữa chua. Sữa chua nguyên chất không đường không chỉ rất tốt cho làn da mà còn chứa rất nhiều vi sinh vật lợi khuẩn giúp tiêu hóa tốt, ức chế vi khuẩn sinh mùi hôi miệng. Vì vậy, sữa chua là loại thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn để giảm mùi hôi miệng và được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những người bị hôi miệng nên ăn gì.
Tiếp đến là dâu tây. Chất tẩy nhẹ trong dâu tây sẽ làm sạch và tẩy trắng nhẹ nhàng những vết ố trên răng do cà phê, hạn chế tình trạng hôi miệng.
Thứ ba là mía. Sau mỗi bữa cơm, bạn nên ăn mía, bởi ngoài tác dụng bổ dưỡng, mía còn có thể giúp hàm răng của bạn luôn trắng sạch. Vì khi nhai sơ mía, chà đi chà lại trên răng giúp tiết nước bọt, chà sạch mảng bám trên răng.
Thứ tư là nước trà xanh. Sau mỗi bữa ăn, bạn nên uống một chén trà xanh để có cảm giác miệng sạch hơn. Trà xanh chứa chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các mảng bám trên bề mặt răng, đồng thời làm giảm bệnh nướu răng, giảm hôi miệng do tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi hôi.
Thứ năm là cam quýt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cam quýt giúp tăng tiết dịch vị, ngăn không cho vi khuẩn sinh sôi trong khoang miệng và khử mùi hôi miệng rất tốt. Bạn có thể ăn trực tiếp cam quýt hoặc chế biến thành sinh tố hay nước ép để sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng vỏ cam quýt sắc lấy nước để súc miệng, sẽ chữa hôi miệng rất hiệu quả.
Cuối cùng là lá bạc hà. Lá bạc hà không chỉ là một loại rau, một loại gia vị tạo mùi cho các món ăn mỗi ngày, mà nó còn có tác dụng chữa hôi miệng. Tinh dầu thơm trong lá bạc hà sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn trong miệng và giúp hơi thở có mùi thơm mát dễ chịu. Ngoài ra thì nhai kẹo cao su không đường cũng giúp tăng. Ngoài ra, nhai kẹo cao su không đường cũng giúp tăng sự tiết nước bọt, làm giảm hiện tượng khô miệng, một trong những nguyên nhân khiến hơi thở bị hôi.
Thưa quý thính giả, chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.